là hữu có phát nguyện không? Không có nguyện về ăn chay cũng tình trạng giống như vậy, không không đầy ít thì ăn chay để chơi vui thôi. Nhưng mà ăn chay muốn cho cái tâm mình phát nguyện á, làm môi trường để cho tâm từ bi mình phát nguyện phát triển á, thì mình phải phát nguyện. Cũng như bây giờ đà hữu vô quốc tịch, mà nếu quý vị không vô thiên thể thì làm sao nó vô quốc tịch đức được hả? Mà là vô có thể sanh ngồi thường trú dân thôi chứ chưa phải là công dân. Mà muốn công dân phải vô thiên thể, vô thiên thể mới đủ tiêu chuẩn có lai sanh. À, có bạch mi, có bạch mi ha. Phát nguyện đức Phật. Thiên thể Phật chứ Phật không bắt thiên thể mấy thầy đâm sợ. Nhưng mà thiên thể đừng có nói Phật ngủ nha. Thì bây giờ đây, cho nên giờ đó cái người trong tòa thai nên ăn đồ nhẹ. Ăn đồ nhẹ để cho cái nguyên liệu tốt, đặng nó xây dựng cái body của đứa bé trong bụng tốt. Cũng như cái nhà vật liệu tốt thì cái nhà nó trở thành vững chắc. Vì vậy cho nên do đó vấn đề ăn phải cẩn thận. Mà khi đi sanh đứa con rồi, sanh đứa con rồi tha hồ muốn ăn gì ăn. Mà khi chưa sanh thì đừng phải ăn cẩn thận hay. Chịu khó đi nhịn chút có sao đâu hả? Chính thanh một ngày sanh rồi thì sanh rồi tha hồ ăn chả đũa. Thứ hai á, trong thời gian có thai không được quyền ghen. Quý vị ghen tức là quý vị xeo cái phiền não cho đứa bé, tăng thêm cái phiền não. Như vậy là đầu độc cho nó ở trong bụng mẹ cho thành ngu si. Cho nên cái giận của quý vị, cái ghen tức của quý vị đã làm ảnh hưởng rất nhiều cho đứa bé trong bụng. Cũng như cái nỗi bồ đề ra cái tức ở trong sở gì đó, quý vị trở về nhà quý vị cái giận quý vị nhả cái tư trường làm cho ông chồng nín thở mà con cũng nín thở luôn vì cái giận này là. Tại sao chúng ta không tìm cái lối giải quyết mà chúng ta giận để trả thù? Trả thù trong sở không trả, cứ nghe chút vô gia đình không mà gia đình chịu không nổi. Như vậy gia đình còn chịu không nổi thì đứa con trong bụng sao chịu nổi? Vì vậy cho nên mỗi nhà phải có cái phòng kêu là medicine room. Nghĩa là sao? Khi thấy bà vợ mình nổi bùi đi gai đừng có hỏi gì hết. Em ghét medicine. Bà cũng cười mép dẹo thôi. Bà đóng cửa vô bà thở chân bớt tức đi. Chù xuống nó lan xanh nhạt thịt ra hết cái giận nó xuống rồi mở rồi nó cười rồi ba ra nó cười ông chồng khoái mà vợ con cũng khoái hỏi cái gì vậy mà cái gì đã em sao rồi giận vậy chúng ta tìm nhau tìm một phương pháp giải quyết mà không chịu chút rồi còn như vậy cái ghen tích mà còn ảnh hưởng trong gia đình qua cái trường như vậy thì làm sao anh không ảnh hưởng đứa con. Cho nên do đó Phật nói đừng ghen tích trong lúc có thai. Mà nếu mà không ghen tức trong lúc có thai thì ông chồng phải đi vô chùa tu. Chứ mà đi nhảy tâm là bà chịu không phải nổi rồi. Đi chùa tâm mới ghen. Mà đi đâu ta hỏi có phải gì không? Anh chồng phải tu vô chùa luôn. Tôi có quen một cái một đạo hữu thiên tài, ông ở tù ở nhà bà vợ nuôi 5 đứa con, mà bị gì bả làm trưởng ban hộ niệm cho nên vô chùa bắt đi hộ niệm liên chi ngoài hộ niệm đi buôn bán nuôi con người tiếp tế đã chồng. Cái lông tung tối ngày đi lo hộ niệm cho lo này kia bị trưởng ban mà cho nên kia này kéo tôi kia kéo đi suốt ngày luôn. Rồi đứa con về thì nó con ăn mà đi thăm chồng nữa, thăm chồng khi chồng về vợ chồng gặp nhau không mất gì hết. Tôi đi chung thì tôi nói là nè đà hữu nhờ chị tu cho nên đà hữu mới còn bà chị vô môi thì bằng không là rớt đài rồi đó. con biết mà thầy. Rồi đó. Vì vậy cho nên do đó không có ghen. Cũng như tôi ở đảo cái là tôi bắt đầu tôi thấy ông già tóc bạc phơ. Tôi nói tội nghiệp quá, tôi nói thưa cụ, thưa cụ khỏe không cụ? Cụ sao đi với ai cụ? Nói, con đâu có già, phải con có 40 tuổi à. Tôi hỏi tại sao mà